is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh sáng thứ hai ngày 20 tháng 5 năm 2013 từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 41 mét. Chương trình này cũng được phát thêm trên làn sóng trung bình 1503 kHz vào lúc 6 giờ. Thưa quý vị, chương trình thời sự của chúng tôi sẽ bắt đầu bằng hai bài viết về hiện trạng quyền con người ở Việt Nam hiện nay. Tiếp theo, xin mời quý vị theo dõi những vấn đề liên quan đến mô hình bác sĩ gia đình vốn đã được hình thành và phát triển từ rất lâu ở các quốc gia phát triển và hãy còn xa lạ với người Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi cũng sẽ kể cho quý vị câu chuyện về một trung tâm đào tạo sau đại học ngay tại một lân bang của Việt Nam, đó là Học viện Kỹ thuật Châu Á, đặt ở Bangkok, Thái Lan, nơi đào tạo nhiều thạc sĩ và tiến sĩ người Việt. Và kết thúc chương trình, như thường lệ, sẽ là tạp chí môi trường. Hôm nay chúng tôi sẽ bàn đến việc hợp tác quốc tế của Việt Nam trong việc bảo vệ đa dạng sinh học. Nhưng trước khi bước vào phần thời sự, mời quý thính giả nghe phần tin tức.
Cùng với Diễm Thi, một lần nữa tôi là Nguyễn Khanh xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin sáng ngày thứ hai. Thưa quý vị thính giả, Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia khác cũng đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Bắc Hàn không nên tiếp tục có những hành động gây hấn, tạo thêm căng thẳng cho tình hình an ninh bán đảo Triều Tiên cũng như cho hòa bình toàn cầu. Lời kêu gọi này đã được đưa ra ngày hôm qua, ngay sau khi Bình Nhưỡng phóng hỏa tiễn tầm ngắn vào Đông Hải. Như vậy, liên tiếp trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật, chính phủ Bắc Hàn đã phóng cả thảy bốn hỏa tiễn loại này. Các bản tin do giới truyền thông Nam Hàn phổ biến cho biết là có thể những hỏa tiễn được phóng đi nằm trong khuôn khổ một cuộc tập trận mà Bình Nhưỡng hiện đang cho thực hiện. Ông Park Jong-ok, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn cho báo chí biết rằng theo quan điểm của ông thì việc Bắc Hàn phóng hỏa tiễn chứng tỏ sự tuyệt vọng của giới lãnh đạo Bình Nhưỡng sau khi quốc gia cộng sản này lên tiếng nói là sẽ tấn công Nam Hàn và Hoa Kỳ. Mà cả hai nước bị đe dọa đều tỏ vẻ sừng dưng, coi thường sức mạnh quân sự mà Bình Nhưỡng đang có. Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình tối ngày hôm qua, bà Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye có nói là Seoul và đồng minh Washington vẫn duy trì chính sách thật cứng rắn đối với Bắc Hàn. Nhưng đồng thời, bà cũng kêu gọi là Bình Nhưỡng ngừng ngay các hành động mang tính gây rối và trở lại bàn hội nghị.
Lên tiếng trên đài truyền hình NHK, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản nhấn mạnh chuyện Tokyo cử người sang Bình Nhưỡng không ảnh hưởng gì đến lập trường chung của Nhật, Nam Hàn và Hoa Kỳ khi phải đối phó với thái độ hung hăng của Bắc Hàn. Ông Bộ trưởng Akira Atmari cho biết chuyến đi Bắc Hàn kéo dài 4 ngày mà ông cố vấn Isao Ijima mới hoàn tất chỉ nhắm vào mục đích giải quyết chuyện nhà cầm quyền Bình Nhưỡng từng bắt cóc công dân Nhật Bản. Ông Atmari nói rõ rằng chuyện này không liên quan và cũng chẳng ảnh hưởng gì đến lập trường chung mà Tokyo, Seoul và Washington đã thỏa thuận với nhau. Giới truyền thông Nhật Bản cho biết, khi tiếp xúc với Bắc Hàn, ông cố vấn Ijima nói rõ là Nhật Bản chỉ thương thuyết với Bình Nhưỡng sau khi Bắc Hàn trao trả lại những công dân Nhật đã bị họ bắt cóc hồi thập niên 1970 và 1980, cũng như phải chính thức lên tiếng xin lỗi về việc họ đã làm.
Hàng chục ngàn người dân Đài Loan đã tham gia một cuộc biểu tình đòi hỏi chính phủ phải ngưng xây dựng nhà máy điện hạt nhân nằm ở ngoại ô của thủ đô Đài Bắc. Những người biểu tình nói rằng chính quyền Đài Loan phải học được bài học từ sự cố xảy ra ở nhà máy Fukushima ở bên Nhật sau thiên tai động đất và sóng thần cách đây hơn 2 năm. Một phát ngôn viên của Hiệp hội Nhân dân Đài Loan bảo vệ môi trường nói với báo chí rằng nhà máy điện hạt nhân không bao giờ an toàn, có thể gây những kinh hoàng nếu chuyện không may xảy ra. Phía chính phủ thì đưa ra lời giải thích, cho rằng điện hạt nhân là phương cách hay nhất để có thể giải quyết nhu cầu sử dụng điện của người dân. Ban tổ chức biểu tình nói là số người tham dự lên đến hơn 30.000 người.
Tin từ Kabul cho hay, khi đến thăm New Delhi vào giữa tuần này, Tổng thống Hamid Karzai của Afghanistan sẽ yêu cầu được Ấn Độ yểm trợ võ khí để quân đội nước ông có thể gia tăng hoạt động bảo vệ an ninh lãnh thổ. Phát ngôn viên Amma Faizi của Kabul cho hay, một trong những đề tài sẽ được ông Karzai trình bày với các nhà lãnh đạo Ấn là những hoạt động phá rối mà quân Taliban vẫn đang làm ở dọc biên giới giữa Pakistan và Afghanistan. Hiện vẫn chưa rõ Ấn sẽ có quyết định thế nào về yêu cầu của chính phủ Kabul, cũng như không biết nếu được Ấn Độ cung cấp võ khí, liệu quân đội Afghanistan có sử dụng số võ khí này trong công tác canh phòng biên giới giáp ranh với Pakistan hay không. Ông Karzai thường xuyên lên tiếng phản đối việc chính phủ Pakistan cho quân Taliban trú đóng, giúp chúng cơ hội vượt biên giới sang gây bất ổn cho Afghanistan.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc hy vọng là cuộc đàm phán tìm hòa bình cho Syria sẽ diễn ra vào đầu tháng tới. Ông Ban Ki-moon đưa ra lời phát biểu này sau khi đặt chân đến Moscow trong chuyến đi nhằm thúc đẩy các cường quốc tham gia hội nghị để giải quyết cuộc chiến kéo dài đã hơn 2 năm, giết chết khoảng 80.000 người dân. Mặc dù cả chính phủ Damascus và lực lượng nhân dân Syria nổi dậy vẫn chưa lên tiếng cam kết sẽ cử phái đoàn đại diện tham dự hội nghị, nhưng ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cho hay là nhận được những tín hiệu rất tốt từ 5 quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, cũng như những quốc gia mà ông gọi là sẽ nắm vai trò quan trọng giúp hội nghị thành công. Ý ông muốn nói đến những nước Hồi giáo Trung Đông và các quốc gia thành viên của NATO. Sáng kiến tổ chức hội nghị hòa bình Syria được Hoa Kỳ và Nga đề xướng, và trước đây từng có tin nói là sẽ được tổ chức ở Geneva.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, Tổng thống Myanmar đã đến Washington chiều thứ Bảy, bắt đầu chuyến công du được các nhà quan sát chính trị xem là quan trọng nhất kể từ ngày ông lãnh đạo quốc gia và cho thực hiện những chính sách đổi mới về chính trị cũng như kinh tế. Ngay sau khi đặt chân đến Washington, Tổng thống Thanh Sen đã có những cuộc tiếp xúc riêng với cộng đồng người Myanmar trước khi gặp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ở Nhà Trắng. Cuộc gặp sẽ diễn ra vào sáng hôm nay. Sau đó là cuộc gặp gỡ giữa ông với các doanh gia Hoa Kỳ để nhắc lại lời kêu gọi bỏ vốn đầu tư. Cũng cần nhắc lại, ông Thanh Sen là nhà lãnh đạo Myanmar đầu tiên đến thăm Hoa Kỳ trong vòng 50 năm qua. Trước khi rời Yangon để sang Mỹ, ông đã ký giấy ân xá cho 23 tù nhân chính trị. Hồi tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Obama đã ghé thăm Myanmar với mục đích kêu gọi chính phủ quốc gia Đông Nam Á này tiếp tục đổi mới để tiến đến dân chủ, đồng thời cũng hứa hẹn sẽ viện trợ để Myanmar có tiền thực hiện chính sách giáo dục, xã hội và y tế.
Thưa quý vị, nhiều người tham gia các hoạt động đòi hỏi những quyền căn bản của người dân hay thực tâm góp ý phản biện đối với những chính sách của nhà nước liên tục bị đe dọa, sách nhiễu, thậm chí bị hành hung. Thế nhưng, những người đó tỏ rõ cương quyết tiếp tục những công việc mà họ cho là đúng đắn như thế. Trung Khang trình bày trong phần sau.
Trong thời gian gần đây, nhiều người dân trong nước từ các vị trí thức cho đến người dân bị chính quyền xử oan hay những thanh niên trẻ ý thức về các vấn đề xã hội đã công khai lên tiếng đấu tranh chống lại những bất công, những điều xấu trong xã hội. Trước tình hình đất nước kinh tế suy thoái, tranh chấp biên giới biển đảo với Trung Quốc trở nên bức bách, đạo đức, lối sống suy đồi, nhân viên công quyền nhũng làm, một số người đã công khai viết kiến nghị gửi cho các cấp lãnh đạo nhà nước với hiến kế nhằm chỉnh đốn, cải tổ để đưa đất nước vượt qua những khó khăn và tiến lên. Cụ thể đó là những kiến nghị kêu gọi dừng triển khai dự án BOSIT ở Tây Nguyên do các nhân sĩ trí thức khởi xướng, kiến nghị yêu cầu trả tự do cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, người bị kết án tù bất công chỉ vì thẳng thắn lên tiếng đòi những vị lãnh đạo phải chấm dứt vi phạm hiến pháp và pháp luật Việt Nam khi đưa ra những quyết định của họ. Gần đây là kiến nghị của 72 nhân sĩ trí thức góp ý cho dự thảo sửa đổi hiến pháp mà Quốc hội sắp đem ra bàn thảo trong kỳ họp vào cuối tháng 5 sang tháng 6 này. Đối với việc sửa đổi hiến pháp, còn có những nhóm khác trong xã hội góp ý như nhận định và góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam, tuyên bố của nhóm công dân tự do, góp ý của những sinh viên và cựu sinh viên luật. Trước khi diễn ra phiên xử sơ thẩm gia đình người nông dân nổi dậy chống đoàn cưỡng chế trái pháp luật Đoàn Văn Vương, ba sinh viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cũng ra tuyên ngôn công lý cho Đoàn Văn Vương. nhóm công dân tự do còn kêu gọi tiến hành hoạt động dã ngoại nhân quyền. Sinh hoạt đó được bắt đầu triển khai vào ngày Chủ nhật 5 tháng 5 vừa qua. Riêng những tập thể người dân bị thu hồi đất một cách trái pháp luật như nông dân ở ba xã Xuân Quang, Phụng Công, Củ Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên hay người dân Dương Nội, thành phố Hà Nội đều làm đơn tập thể gửi đến các cơ quan chức năng từ cấp địa phương đến trung ương yêu cầu giải quyết theo đúng pháp luật được chính nhà nước quy định. Tất cả những hoạt động vừa nêu được tất cả những người trong cuộc tiến hành một cách đúng pháp luật. Tuy nhiên, bản thân những người đó đều gặp trở ngại không bằng cách này hay cách khác với phía công quyền. Có người ký vào các bản kiến nghị bị công an đến làm việc và phải rút tên ra khỏi những kiến nghị đã ký. Những người dân oan tham gia khiếu kiện bị lực lượng an ninh sử dụng bạo lực để giải tán, đưa về địa phương, thậm chí còn bị những thành phần côn đồ hành hung. Vụ việc gần đây nhất mà nhiều người còn nhớ rất rõ là những thanh niên tham gia sinh hoạt dã ngoại nhân quyền tại Sài Gòn bị xua đuổi khỏi công viên, bị bắt bớ đưa về trụ sở công an và thậm chí bị đánh như trường hợp blogger Nguyễn Hoàng Vi, blogger Quốc Anh. Sau đó, cả gia đình blogger Nguyễn Hoàng Vi khi đến công an để đòi lại tài sản bị tịch thu ngày hôm trước đã bị hành hung ngay tại đồn công an. Tuy nhiên, dù bị đe dọa, sách nhiễu, thậm chí bị hành hung thô bạo đến thương tích, nhưng những người bị hại lại tỏ rõ cương quyết không khuất phục những hành động như thế. Blogger Châu Văn Thi, một người vừa bị an ninh sách nhiễu hôm tuần rồi do mặc chiếc áo có ghi dòng chữ yêu nước, Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam, tất cả cho sự toàn vẹn của đất nước Việt Nam, lên tiếng cho biết về sự không khoan nhượng trước những việc làm của cơ quan chức năng mà bản thân anh này cho là không tuân thủ luật pháp Việt Nam.
Những việc làm của em trước nay đều là công khai và đều là đúng pháp luật. Bởi vì họ đã dùng lực lượng an ninh thường phục để chặn bắt em và đưa lên đồn và không có một cái biên bản hay là một cái hình thức xử phạt nào đối với em. Có nghĩa là em không làm cái vấn đề gì mà vi phạm luật hay vấn đề gì đó. Và họ dùng, tiếp tục hôm nay là họ tiếp tục dùng cái lực lượng mà côn đồ để mà họ tác động trực tiếp vào mình, họ đánh hội đồng mình. Thì em nghĩ họ đang thua. Trong khi một bên là đang là bức bạo động và một bên đã sử dụng đến bạo lực thì họ đang thua và họ đang đối lý, họ không có đủ những cái chứng cứ như lập luận hay là cái gì mà để có thể khép tội người ta và họ đã sử dụng đến lực lượng thường phục. Và em nghĩ cái những hành động đó là vô nhân tính, vô nhân đạo và em phản đối tất cả hành động đó và sẽ không bao giờ khuất phục được. Em có thể tiếp tục làm những công việc mà em cho là nó bình thường và đúng pháp luật và tất cả xã hội văn minh nào. Họ cũng đều nói về quyền con người, họ cũng đều nói về cái những vấn đề mà chủ quyền của đất nước họ mà không bị ngăn cấm. Tại sao đất nước Việt Nam lại ngăn cấm? Và em sẽ không bao giờ mà vì những cái điều đó mà em có thể mà dừng những cái hoạt động bình thường của em từ trước tới nay.
Một người dân Hà Nội, theo pháp luân công, anh Nguyễn Giảng Kiên, người từng ghi rõ ràng những ý kiến không đồng thuận với bản gốc ý hiến pháp do địa phương mang đến, cũng cho biết không ngại ngần gì khi nói lên những chính kiến mà bản thân anh này cho là đúng đắn.
Thứ nhất là nếu mà xét từ khía cạnh là một người dân bình thường, thì nếu ai cũng sợ như vậy, thì lớp con cháu mình sẽ sợ như thế nào? Cho nên là nếu tôi là một người bình thường, tôi cũng chấp nhận nói lên sự thật. Nếu mình, cho dù mình có phải đối diện với những cái trường hợp bị trả thù hoặc bị trục mũ. Nhưng một khía cạnh nữa là tôi là người tu luyện, tôi... phải thực hiện theo nguyên lý chân thiện nhẫn. Chân có nghĩa là chân thật và tôi muốn nói lời chân thật. Hơn nữa tôi là một người tu Phật cho nên tôi được thần Phật bảo hộ cho. Vì vậy tôi không sợ và cũng không lo cái vấn đề mà có thể bị trả thù hoặc bị tù tập.
Blogger Thành Nguyễn, một thanh niên doanh nghiệp tại Sài Gòn, nói lên suy nghĩ về biện pháp trấn áp gia đình blogger Nguyễn Hoàng Vi hồi ngày 6 tháng 5 vừa qua. Từ phía cơ quan chức năng, cũng như yêu cầu cần phải cổ suý cho tinh thần tôn trọng các quyền con người tại Việt Nam.
Cái hành động mà trấn áp gia đình Vi thì nó đi quá là nó là một cái hình ảnh gọi là trái ngược với những cái tuyên ngôn nhân quyền và ngay cả cái việc đó là bên phía Việt Nam cũng ký với Liên Hợp Quốc. Thì cái hành động mà bạo lực và hành động trấn áp như vậy nó càng bộc lộ rõ vấn đề là cái tính nhân quyền ở Việt Nam vẫn chưa được thực thi đầy đủ và vẫn chưa được hiểu đầy đủ. Ngay cả một cái đơn vị là gọi là cái cơ quan công an của nhà nước mà hành xử như vậy thì chứng tỏ là Việt Nam cần và phải rất cần hiểu đâu về nhân quyền. Mà cái người đầu tiên cần hiểu nhân quyền đó là bên phía bộ phận công an để hành xử nó nhân bản hơn. thì cái hành động mà trấn áp như vậy là cũng là một cái hồi chuông báo động mà gọi là tình trạng nhân quyền ở Việt Nam cần thiết và cấp bách phải loan truyền và phải phổ biến càng nhiều hơn nữa.
Lịch sử Việt Nam dưới thời Pháp thuộc từng cho thấy biện pháp đàn áp tàn bạo của chính quyền lúc bấy giờ không thể nào dập tắt được ý chí đấu tranh của những nhà yêu nước. Nhiều người cộng sản vào lúc đó cũng có được tinh thần bất khuất trước cường quyền như thế, và nay nhiều người cho rằng lịch sử đang lặp lại tại Việt Nam trong giai đoạn hiện thời.
Một thanh niên hiện cư ngụ ở Đà Nẵng, anh Nguyễn Văn Thạnh, do khởi xướng và truyền bá ý tưởng mang tên Quỹ Hoàng Sa Trường Sa vào ngày 15 tháng 5 vừa qua, bị một người tự xưng là an ninh đến sách nhiễu trực tiếp. Gia Minh trình bày trong phần sau.
Tình hình hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bị phía Trung Quốc lấn chiếm được nhiều người tại Việt Nam quan tâm. Có nhiều nhóm và cá nhân xúc tiến những hoạt động cụ thể như lập ra quỹ nghiên cứu Biển Đông, sưu tầm các tài liệu, bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ trước đến nay. Một người từ cuối năm 2011 cũng có ý tưởng hình thành một quỹ Hoàng Sa Trường Sa nhằm có thể giúp cho các hoạt động liên quan được hữu hiệu hơn. Đó là anh Nguyễn Văn Thành, hiện cư ngụ tại Đà Nẵng. Anh cho biết về ý tưởng quỹ Hoàng Sa Trường Sa hình thành nên như sau.
Cuối năm 2011, khoảng tháng 11, tháng 12 đó, những ngày mà Hà Nội tôi đồng ý tình đó, và em mới viết thành ý tưởng, viết thành bản kiến nghị. Em gửi cho các cái cơ quan hữu quan ở Đà Nẵng, gồm có chính quyền và báo chí truyền thông. Em trình bày là tôi có ý tưởng như vậy, như vậy, như vậy, và tôi mong muốn như vậy, mong muốn chính quyền xem xét và có thể ủng hộ tôi. Thì họ im lặng. Họ im lặng thì bắt đầu em mới viết cái ý tưởng lên blog vào tháng 2 năm 2012. Và em có rủ thêm một số người nữa là nhân cái cơ hội bắn pháo hoa ngày 29 tháng 3 năm 2012 ở Đà Nẵng đó. Thì mình sẽ giới thiệu ý tưởng ra công chúng. Nhưng mà hồi đó cái sự trấn áp của chính quyền và cái sự sợ hãi người dân lên rất cao. Cho nên tất cả những người em rủ đồng hành đó, người ta sợ quá, người ta không dám làm gì hết. Và em cũng cảm thấy bất lực. Cho nên là chỉ dừng lại là để lưu truyền trên blog đó thôi. Và không làm gì thành công hết. Cho dù em có gửi thông tin qua email, em có danh sách mail của em là tới 2.000 mail list. Rồi em sưu tập email của doanh nhân Đà Nẵng em gửi vào đó. Thì có một, hai doanh nhân người ta phản hồi, người ta khen hay và người ta nói là nếu mà chính quyền đồng ý thì tôi có thể cùng đồng hành với anh. Chứ còn bây giờ tôi có công việc làm, tôi không dám ra mặt ủng hộ anh lúc này. Vì đây vấn đề nhạy cảm đó. Thì em cũng không thể làm được gì trong cái việc này và em cũng đi lo cuộc sống của em. Thì từ hôm đó cho tới Tết năm 2013 đó, thì cái hit mà truy cập nó lên khoảng 3.000 hit. Thì em thấy, ồ, có nhiều người truy cập vô mà sao họ không ủng hộ mình. Rồi em mới suy nghĩ rằng là, có thể là họ sợ đây, bây giờ mình làm cách nào để mình quảng bá ý tưởng người ra cho càng rộng càng tốt. Bắt đầu em thay đổi chiến thuật.
Và từ khi hình thành ý tưởng cho đến nay, Quỹ Hoàng Sa Trường Sa do anh Nguyễn Văn Thành khởi xướng có được những tiến triển thế nào? Anh Nguyễn Văn Thành cho biết.
Em không rủ bạn bè nữa, mà em tích bót lên trên mạng, em kêu gọi coi sinh viên cứu trẻ. Thì trong đó có 3 bạn sinh viên trẻ tuổi ở Bách Khoa và ở Kinh Tế ủng hộ em. Đó, và bắt đầu em mở hội nghị cà phê, rồi em đi in poster, em đi gửi cho du khách cái đợt 34 vừa rồi đó. Rồi em mới tổ chức cà phê thì anh theo dõi trong blog đó, là được 3-4 cà phê đó. Tổ chức cà phê rồi chụp hình bênh gôn khẩu hiệu truyền thông lên. Bắt đầu là có nhiều bạn trẻ ở khách nước từ Hà Nội cho tới Sài Gòn, cho tới Hải Ngoại người ta trao đổi ý tưởng, người ta đồng ý. Và em thấy rằng cơ hội hôm nay làm rất là cao, bởi vì xã hội nó cũng chín mùi cho những hoạt động tội dân sự, rồi con người nó còn đỡ sợ hãi, rồi ngay cả chính quyền bây giờ người ta cũng không né tránh cái vấn đề Hoàng Sa Trường Sa nữa, người ta đã có thông tin chính thống nó rồi. Thì em thấy là nó rất là tốt để có thể vận động ý tưởng này ra. Thì cái này thì cũng có một số người ở trong chính quyền đó, họ cũng có tới uống cà phê với tụi em. Họ cũng hỏi han về ý tưởng, họ cũng nói rằng là ý tưởng hay. Họ cũng muốn là nếu mà biết sớm thì họ cũng muốn nó hoàn thành trong năm 2014 để mà kỷ niệm 40 năm ngày mất Hoàng Sa. Thì em cũng cảm thấy rất là mừng, nhưng mà họ đến với tư cách cá nhân, họ đến với tư cách chính quyền.
Theo anh cho biết thì một số bạn sinh viên từng biết đến Quỹ Hoàng Sa Trường Sa trên trang blog và đến gặp gỡ anh để trao đổi thêm chi tiết về quỹ đó đã bị an ninh làm việc. Vấn đề làm việc xoay quanh các chuyện như hộ khẩu, tạm trú và thậm chí là đưa ra đe dọa không nên dính líu đến vấn đề mà phía an ninh cho là nhạy cảm. Riêng bản thân anh Nguyễn Văn Thành thì trong ngày 15 tháng 5 vừa rồi, có người gọi điện đến uống cà phê nói chuyện với anh về Quỹ Hoàng Sa và Trường Sa. anh đã đến quán cà phê Trúc Xanh tại Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, hoan hỷ tiếp người đó, nhưng rồi qua nói chuyện thì người mặc thường phục đó đưa ra thẻ an ninh và yêu cầu về cơ quan làm việc. Thế nhưng anh Nguyễn Văn Thành từ chối với lý do yêu cầu như thế là không đúng quy định luật pháp. Người an ninh mặc thường phục đó còn giật chìa khóa xe của anh Nguyễn Văn Thành khiến anh phải đi bộ về nhà. Anh Nguyễn Văn Thành ghi lại số điện thoại của người tự xưng là an ninh, gọi mời ra quán cà phê nói chuyện về quỹ Hoàng Sa Trường Sa. Số này được anh Nguyễn Văn Thành công khai trên trang Facebook, và chúng tôi đã gọi vào số đó lúc 7 giờ tối, chuông reo nhưng không ai bắt máy. Vào tối ngày 15 tháng 5, khi chúng tôi gọi điện hỏi anh Nguyễn Văn Thành về sự việc xảy ra cho bản thân anh trong buổi sáng cùng ngày, anh cho biết một số việc sẽ làm.
Em định là sáng nay, em làm một cái đơn đàng hoàng, em lên em trình bày với Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công an Đà Nẵng. Thứ nhất là tôi có những người xưng an ninh đang làm tôi như thế, là ông phải điều tra xem thử có phải là côn đồ hay giao dân an ninh không. Nếu như thế thì ảnh hưởng ngành an ninh, ông phải điều tra. Thứ hai, nếu mà ông an ninh quan làm như thế, là ông phải điều tra chấm dứt ngay những hành vi mà nguy hiểm và vô pháp luật như thế. Để ông an ninh là ông phải có mũ áo con đai đàng hoàng. Chứ còn bây giờ tôi đôi coi như thế, tôi nói ông an ninh là ông phải, ông kêu tôi vu khống. Mà nói là côn đồ như thế thì tức là trị an quan không nên, ông phải chấn chỉnh lại, còn ông làm không được, ông phải từ chức đi. Đó, cái thứ hai nữa là em vẫn lên cái phòng an ninh chính trị đoà số 1. Em phản đối tất cả những hành vi mà thẩm phục, gây ra nỗi sợ cho sinh viên. Vì tất cả những cái đây em có bằng chứng. Em lên em làm đàng vàng hai cái vụ này, mặt đối mặt, minh bạch ra. Đó, cho thử là tôi đúng luật thì tôi đưa hai thời gian còn, vô ông Tống Thư Ngài Đá thì nhanh. Còn không đúng luật, ông phải bảo vệ tính mạng và quyền tự do sinh hoạt cộng đồng của công dân. Bởi vì chuyện ông ngồi cái đó, tiền thế ông ăn, lương bổng ông có và vinh quang của lon thiếu tướng ông có là do dân đóng góp thế, trong đó có tôi. Nhưng ông phải bảo vệ quyền lợi người dân, không phải là ông đỡ ra lính ở dưới nó lộng hành như thế, hay là ông làm cái chỉ đạo ai đó là không có được. Chứ em phải gặp đại biểu quốc hội ở Đà Nẵng luôn, mình mới rõ ràng vấn đề này.
Xin phép được nhắc lại, anh Nguyễn Văn Thành là một người bị chứng máu khó đông, và bản thân anh cách đây hơn 6 năm bắt đầu vận động và làm việc với các cơ quan chức năng trong ngành y tế để có thể giúp cho những bệnh nhân bị chứng máu khó đông như anh.
Sau đây xin mời quý khán giả lắng nghe cuộc trao đổi về mô hình bác sĩ gia đình giữa Diễm Thi, Chân Như và Vũ Hoàng.
Diễm Thi xin chào quý khán giả của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, bác sĩ gia đình là một lĩnh vực hoạt động y tế phổ biến ở các nước phát triển, nhưng mà ở Việt Nam thì đây lại là khái niệm còn rất mới mẻ. Đa số người dân Việt Nam hiểu cụm từ bác sĩ gia đình là những bác sĩ đến tận nhà để khám và chữa bệnh cho bệnh nhân. Các công ty tư nhân cung cấp dịch vụ y tế thì gọi bác sĩ gia đình là bác sĩ riêng, và những người sử dụng dịch vụ này thì cũng được bác sĩ đến tận nhà khám và làm các xét nghiệm thông thường. Vì sao mà sau gần 15 năm có mặt tại Việt Nam và đi sau thế giới tới 60 năm mà mô hình bác sĩ gia đình ở Việt Nam vẫn còn rất xa lạ và dường như chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân là chủ đề của chương trình Cuộc Sống Quanh Ta Kỳ này, cùng với sự tham gia của chị Hòa Ái và anh Trương Như. Chị Hòa Ái nè, cái hồi trước khi qua Mỹ thì chị hiểu bác sĩ gia đình ở Việt Nam là như thế nào, và chị có bác sĩ gia đình riêng của mình không?
Dạ thưa chị Diễm Thi và anh Trân Như thì chắc là có giàu lắm, chắc lúc đó cũng chưa có bác sĩ gia đình.
Dạ. Bác sĩ về nhà về
dạ. Hòa Ái thì đối với Hòa Ái thì cụm từ bác sĩ gia đình rất là xa lạ, và Hòa Ái cũng chắc là đa số người dân Việt Nam họ cũng xa lạ với cái cụm từ này. Dạ thì Hòa Ái nghĩ là cũng chẳng có bác sĩ gia đình của mình, hay là đau ốm này kia đó thì tự mình mua thuốc ở các hiệu thuốc rồi hoặc là tự động vô bệnh viện tuyến trên thôi, dạ, để khám bệnh chứ không có qua sự giới thiệu của một bác sĩ nào hết. Thì đây cũng là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng quá tải ở bệnh viện. Sau này thì một số bệnh viện quận, huyện bắt đầu có mô hình phòng khám bác sĩ gia đình để theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân với giá dịch vụ làm phong phú là từ bình dân cho đến cao cấp.
Dạ vâng, đúng đó. Hai chị Hoàng Ái và chị Diễm Thi có nói thì tôi nghĩ là bác sĩ gia đình là một cái điều rất là cần cho mỗi người. Ví dụ như là Trân Như được biết đó, thì ở Hoa Kỳ chẳng hạn thì bác sĩ gia đình là cái người nắm rõ nhất cái tình trạng sức khỏe của mình, và là thường là cái người đầu tiên phát hiện được những cái biến chứng trong cái cơ thể chúng ta để mà kịp thời cho chúng ta cái lời khuyên cũng như là có các cái biện pháp y khoa để mà can thiệp kịp thời để mà cái tình trạng bệnh tật nó không có trở nên trầm trọng hơn nữa. Theo Trân Như hiểu thì bác sĩ gia đình là bác sĩ đa khoa thực hành, chăm sóc toàn diện và liên tục cho cái người
cho bệnh nhân
lâu dài và bền vững với cái người bệnh nhân, cũng như là hiểu rõ cái vấn đề sức khỏe của cái người bệnh, đúng không ạ? Và Trân Nhi nghĩ đây là một cái, trong cái hoàn cảnh lối sống gia đình thì Trân Nhi nghĩ là cái mô hình bác sĩ gia đình nên được tham gia chính quy vào cái hệ thống ở bên Việt Nam.
Dạ, anh Trân Nhi nói đúng đó. Lâu nay thì các phòng khám bác sĩ gia đình là dịch vụ tự chi trả của người bệnh, nhưng mà khi được tham gia chính quy vào hệ thống y tế Việt Nam thì lúc đó các phòng khám này sẽ tiếp nhận cả bệnh nhân bảo hiểm y tế và mọi người dân mới có cơ hội mà tiếp cận dịch vụ y tế này. Nói thì dễ nhưng mà làm thì chắc khó chị ạ hả?
Dạ, Hòa Ái nghĩ thì chắc là rất là nhiều khó khăn ở phía trước, tại vì trong hệ thống y tế của các nước tiên tiến đó thì bác sĩ gia đình là người đầu tiên tiếp cận với bệnh nhân. Trong trường hợp người bệnh cần được nhập viện thì bác sĩ gia đình sẽ chuyển hồ sơ bệnh án lên bệnh viện chuyên khoa. Chỉ có bệnh nhân cấp cứu mới được vào thẳng bệnh viện mà thôi, cho nên vì vậy ở bệnh viện không có bị cái tình trạng quá tải. Nếu mà xét theo quy trình ở Việt Nam hiện nay đó thì bác sĩ gia đình phải là những bác sĩ từ trạm y tế của phường, xã. Thế nhưng người dân thì không mấy tin tưởng vào tay nghề của các bác sĩ ở trạm y tế. Thế nên khó khăn nhất cũng là bắt đầu từ đây.
Khó khăn đó thì cũng là cái điều dễ hiểu thôi. Dạ vâng, bởi vì cái tay nghề của bác sĩ ở trạm y tế thì không có cao, trong khi cái yêu cầu của một số bác sĩ gia đình á, là phải là những cái bác sĩ đa khoa, tốt nghiệp chuyên khoa, y khoa gia đình, được đào tạo bài bản, có thể giải quyết được những cái vấn đề cái sức khỏe ban đầu, đồng thời cũng hướng dẫn cho người dân chăm sóc cái sức khỏe của chính mình. Ngoài ra thì bác sĩ gia đình còn góp cái phần vào cái công tác dự phòng bệnh tật bằng cách là tư vấn hướng dẫn người dân về cái chế độ dinh dưỡng, chế độ sinh hoạt, các cái biện pháp vệ sinh phòng dịch vân vân. Bác sĩ hiện nay Trân Nhi nghĩ là chủ yếu là khám chữa bệnh chứ không có theo dõi cái sức khỏe toàn diện liên tục như cho bệnh nhân.
Theo Bộ Y tế Việt Nam thì do còn khá mới cho nên mô hình bác sĩ gia đình chưa có được quan tâm đầu tư tương xứng, chưa có chức danh bác sĩ gia đình ở các cơ sở y tế, cũng chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý. Việt Nam thì đã có mạng lưới y tế tư nhân. Nếu mà hệ thống này tham gia hoạt động theo nguyên tắc phòng khám bác sĩ gia đình thì hiệu quả chăm sóc sức khỏe người dân là sẽ cao hơn.
Sự có mặt của bác sĩ gia đình trong mạng lưới y tế Việt Nam đó thì là rất cần thiết, bởi vì họ sẽ giúp cho việc chăm sóc ban đầu được hiệu quả nhiều hơn. Việc đánh giá đúng bệnh nè, rồi đúng nơi chữa trị sẽ giúp cho người bệnh tránh cảnh chờ đợi và giảm chi phí do giảm tỷ lệ chuyển tuyến không có cần thiết.
Vâng, từ cái chỗ đó, từ cái chỗ chỉ có phòng khám nhà nước với cái cảnh chờ đợi chen chúc rồi cũng thấy rồi. Việt Nam thì đã phát triển được cái hệ thống bệnh viện tư. Đó là một cái bước tiến, phải nói là cũng vượt bậc. Bây giờ thì bắt đầu phải phát triển mạnh vô cái mô hình bác sĩ gia đình. Người dân Việt Nam thì sẽ được chăm sóc sức khỏe y tế tốt hơn. Đó là một cái tín hiệu cũng đáng mừng cho người dân.
Là nước đi sau trong cái việc xây dựng mô hình bác sĩ gia đình, Việt Nam sẽ không mất thời gian thí điểm mà chỉ là học hỏi để mà áp dụng những thành công của các nước đi trước. Hy vọng là trong một ngày không xa thì người dân Việt Nam sẽ không còn ai xa lạ với cụm từ bác sĩ gia đình như là mình, dù biết là còn rất nhiều khó khăn ở phía trước. Diễm Thi, Hòa Ái và Trân Như xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
Học viện Kỹ thuật Châu Á đặt tại Bangkok, Thái Lan là nơi đào tạo nhiều thạc sĩ, tiến sĩ cho Việt Nam. Thanh Trúc trình bày trong phần sau.
Asian Institute of Technology, gọi tắt là AIT, Viện Kỹ thuật Châu Á, tại miền Bắc, thủ đô Bangkok của Thái Lan, là một trung tâm giáo dục và đào tạo hàng đầu về khoa học kỹ thuật khu vực Đông Nam Á, kể từ khi thành lập năm 1959 đến nay. Bao năm qua, đã có rất nhiều thạc sĩ và tiến sĩ người Việt tốt nghiệp từ AIT hoặc về nước làm việc, hoặc được học bổng sang một trường khác ở châu Âu hay Hoa Kỳ. Tính đến lúc này, số sinh viên người Việt chính thức theo học các chương trình cử nhân, thạc sĩ hay tiến sĩ ở AIT là trên 500, trong đó kể cả những người ghi danh thông qua các đại học hoặc các trung tâm trong nước có mối liên hệ hàn lâm với AIT. Ở đây cũng có giảng viên người Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Oanh, tốt nghiệp ngành khí tượng thủy văn tại Đại học Orissa, Ukraine trước đó. Giáo sư Kim Oanh trở về nước, giảng dạy tại Đại học Tổng hợp Hà Nội, tên gọi bây giờ là Đại học Tự nhiên Hà Nội, trong 10 năm.
Năm 1989, hồi bắt đầu có những học bổng để sang học ở AIT, thì tôi rất may mắn đã được nhận học bổng sang học AD. Thì tôi học ngành Master ấy, và thạc sĩ ở đây, xong được chọn cho học bổng tiến sĩ luôn.
Khi đó, học bổng thạc sĩ mà giáo sư Nguyễn Thị Kim Oanh được nhận sang AIT là do ADB, Ngân hàng Phát triển Châu Á, còn học bổng tiến sĩ do Australia tài trợ.
Tôi rất là may mắn bởi vì thường là hai học bổng liên tiếp là khó. Thì tôi học thạc sĩ trong vòng 24 tháng, tiến sĩ thì tôi làm trong vòng 3 năm là xong.
Sau khi dọn xong bằng tiến sĩ, AIT lại có chương trình phát triển liên chính phủ do Thụy Điển khởi xướng và giáo sư Kim Oanh được AIT mời làm việc trong dự án này. Tiếp đó, tiến sĩ Kim Oanh được nhận làm giáo sư thỉnh giảng rồi đến giáo sư toàn thời gian khoa kỹ thuật và quản lý môi trường của AIT cho đến giờ phút này.
Một quá trình này liên tục. Trường AIT là chủ yếu là học cao học và tiến sĩ. Tôi bắt đầu làm giáo viên chính thức từ năm 1997, năm nay là 16 năm đúng không ạ? Thì bắt đầu là bằng Assistant Professor, đến 2001 tôi lên được Associate Professor, sau đấy thì được lên làm Full Professor, hiện nay tôi là Full Professor ở đây. Tôi chuyên ngành về ô nhiễm không khí, rồi thì sự tác động tương tác giữa cái ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu. Cũng là tốt nghiệp được gần 100 học sinh thạc sĩ rồi, và trong đấy có rất nhiều là sinh viên Việt Nam. Tiến sĩ thì tôi đã tốt nghiệp được 7 người rồi, thì trong đấy có một người Việt Nam, hiện tại thì có 2 sinh viên tiến sĩ Việt Nam làm việc với tôi. Còn ra thì học sinh tiến sĩ cũng đến từ nhiều nước, Trung Quốc, Thái Lan, rồi Việt Nam, rồi Pakistan. Sinh viên đây thì đến từ nhiều nước.
Quá trình liên tục của bản thân mà giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Oanh nhắc tới chỉ để nói lên một điều rằng AIT, nơi bà gọi là môi trường quốc tế chứ không chỉ hạn chế trong môi trường khu vực, là một cơ hội học tập và cơ may thành công cho tất cả các sinh viên người nước ngoài, trong đó không ít sinh viên Việt Nam đã tốt nghiệp hay còn đang theo học.
AIT vẫn biết là một trong những nơi đào tạo nghiên cứu khoa học rất là tốt. Ở đây thì thường là có rất nhiều cái International Project Network, thì chúng tôi có những cái project với châu Âu, với Mỹ, rồi với các nước châu Á, nó thành một hệ thống. Nên học sinh khi học là cũng được tham gia trực tiếp vào các cái dự án đấy.
Cũng rất tự hào mà nói rằng sinh viên Việt Nam học hành rất tốt. Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Oanh của AIT xác nhận với Thanh Trúc. Ở đây, ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh, bà tiếp, không thạo tiếng Thái thì cũng không phải là vấn đề chính.
Thật ra trên thời của tôi thì tiếng Anh của mình hồi đó ở trong nước là mình không bị hạn chế. Để sang đây mình cũng phải mất một học kỳ đâu ấy. Làm quen với môi trường là mình học, còn mình nói chuyện với thầy rồi làm cái assignment ấy, vậy là mình xem tiếng Anh là mất cũng hơn một học kỳ đâu. Nhưng bây giờ các em trẻ sang đây là tiếng Anh cũng khá lắm rồi. IELTS cũng 6 chấm rồi, TOEFL 550 trở lên, thật nghe cũng rất là tự tin rồi. Thế nên khi nó vào là hội nhập rất nhanh, để trẻ nữa. Nên là bây giờ mà nói thì sinh viên Việt Nam đây là hội nhập nhanh đấy, mà học giỏi đấy, rất nhiều em được giải. Số của AIT mà alumni của Việt Nam là tiến sĩ, theo tôi được tính là phải 3-50. Thì còn AIT alumni mà Việt Nam ấy, có những cái người rất là nổi tiếng và rất là thành đạt đấy. Có bộ trưởng này, có thầy hàng cục bộ ấy, gọi là department ấy, cũng rất là nhiều. Rồi thì hiệu phó các trường đại học. Nên đấy là một cái điều mà chúng tôi rất là tự hào là khi về Việt Nam mà là để tiếp xúc với cái hàng năm nay đấy mỗi là toàn những người thành đạt.
Được biết, 3 trong số các phân khoa của AIT có nhiều sinh viên Việt Nam theo học nhất là khoa kỹ sư và kỹ thuật, khoa môi trường, tài nguyên và phát triển và khoa quản trị điều hành. Viện Kỹ thuật Châu Á AIT ở ngoài Vi Bangkok có một không gian bát ngát, rộng lớn, yên tĩnh. Đối với bạn trẻ Nguyễn Hồng Phúc đang dọn chương trình tiến sĩ, đây là một môi trường lý tưởng để học lên cao.
Em là sinh ra và lớn lên Hà Nội, tốt nghiệp trường Đại học Học Tự nhiên và sau đó thì em có một thời gian là 2 năm làm cán bộ nghiên cứu tại trường trước khi sang AIT để tham gia cái khóa học Master. Rất là may em cũng được giáo sư offer một cái học bổng để tiếp tục học tiến sĩ luôn ở đây.
Vị giáo sư mà sinh viên Nguyễn Hồng Phúc trải qua 2 năm thực tập nghiên cứu ở Đại học Khoa học Tự nhiên chính là tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Oanh, thầy cũ của anh.
Nói chung thì bản thân em hồi đại học cũng có một thời gian ngắn học tại Thụy Điển. tức là ở cái nước châu Âu cũng muốn được tiếp xúc với châu Âu và em có cái sự so sánh và em biết là về chất lượng nó không có chênh lệch lắm. Đấy, bản thân em cái lĩnh vực mà công việc em yêu thích là làm về phát triển và lại muốn làm ở châu Á, cho nên em nghĩ là AIT là cái nơi tốt nhất để có thể training mình. Khi em sang đại học em cũng được một offer một học bổng ở Hà Lan nhưng em vẫn quyết định quay lại đây. Hay như giáo sư cũng nói, tức là ở đây bọn em cũng không phải là ít điều kiện để tiếp xúc với quốc tế mà ngược lại cũng rất là nhiều, có thậm chí còn so với các nước ví dụ như Bắc Âu thì còn nhiều hơn, bởi vì ở đây nó là cái hub của khu vực. Đấy. Nhiều người tầm rằng là AIT là của Thái Lan nhưng thực ra AIT nó là một cái international institute.
Cũng theo đuổi ngành kỹ thuật và quản lý môi trường như vị giáo sư đang hướng dẫn mình, Nguyễn Hồng Phúc giải thích vì sao anh không đi ngành kinh tế, thương mại hay quản trị kinh doanh hoặc ngân hàng, là những lĩnh vực có thể giúp anh kiếm được nhiều tiền khi ra trường, như đa số các bạn trẻ trong nước suy nghĩ và chọn lựa.
Thực ra môi trường ở các nước châu Á, mà đặc biệt là vấn đề về ô nhiễm không khí, đang là một vấn đề hết sức là được quan tâm. Bởi vì là với tốc độ phát triển như hiện nay, với các cái chính sách mà nó chưa theo đồng bộ, cho nên là các cái vấn đề về môi trường đang là vấn đề được quan tâm nhiều tại khu vực. Ngược lại, ở AIT thì lại có một cái thuận lợi, đó là rất nhiều các cái giáo sư đầu ngành của quốc tế thường xuyên đến đây trao đổi làm việc, và đó là cái mà cơ hội tốt để cho những người như bọn em có thể tiếp xúc để học hỏi và để đem những cái kiến thức đấy về đóng góp về để xây dựng cho đất nước.
Tại AIT Campus, Thanh Trúc cũng có dịp tiếp xúc với một bạn Việt Nam khác đang học thạc sĩ năm 2.
Em là Nguyễn Minh Vương, kỹ sư ở Việt Nam, thì em đang công tác tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Hà Nội ạ. Thực ra là em đã biết về AIT từ rất là lâu rồi, bởi vì trong cái môi trường Viện Khoa học Thủy lợi em thì có rất là nhiều người đã tốt nghiệp từ AIT. Thì cũng rất là tình cờ là sếp của em là cũng là một cựu sinh viên của AIT, thì chú nhận được thư của thầy ở AIT có gửi sang là nói là AIT đang có học bổng. Thì em ấy làm hồ sơ apply và cũng rất là may mắn là em đã được học bổng và sang đại học. Em đang học về ngành kỹ thuật và quản lý tài nguyên nước ở AIT. Cá nhân em ấy thì em thấy là cái kỹ thuật thì nó đã ngấm vào máu em từ bé rồi. Em rất thích kỹ thuật, máy móc các thứ em đã hay mày mò tìm hiểu. Thành ra là ngay từ thời học cấp 3 ấy, thì em đã xác định là em sẽ học về ngành kỹ thuật. Về tương lai thì nói chung là em cũng phấn đấu đấy. Mình cũng đã xác định là con đường là theo con đường nghiên cứu. Cho nên là sự lựa chọn về theo học tiếp tiến sĩ là rất là cần thiết.
Như vậy, kỹ thuật và quản lý tài nguyên nước mà Nguyễn Minh Vương đang theo học có gì khác với kỹ thuật và quản lý môi trường mà Nguyễn Hồng Phúc đang chuẩn bị lấy luận án tiến sĩ?
Ngành nước với môi trường thì nó là liên quan mật thiết với nhau. Thì trong cái ngành học của em thì em cũng có học cái ngành ngay từ thời đại học. Em học về đại học thủy lợi thì em cũng có học về môi trường, đánh giá tác động môi trường. Ở Việt Nam mình thì vấn đề về quản lý tài nguyên nước em thấy nó cũng là vấn đề. Thì em hy vọng là những kiến thức mà mình được trang bị ở đây thì khi quay trở lại công tác tại viện thì mình có thể đóng góp hơn cho cái, ví dụ như là mình nghiên cứu để mình đề xuất được là mình ứng dụng những cái công nghệ hay là những cái chuyên môn mà mình được học tập và quản lý.
Không chỉ học tập và trau dồi kiến thức chuyên môn, cuộc sống của một sinh viên nội trú ở Viện Kỹ thuật Châu Á AIT đối với Nguyễn Minh Vương còn là một trường đời để giao tiếp quốc tế và biết chấp nhận những điều ngoài tầm suy nghĩ của bản thân mình.
Em thì em thấy môi trường AIT rất là tuyệt vời, môi trường rất là yên bình, môi trường xanh. Đấy là cái là em thích nhất. Bạn bè, không chỉ các bạn Thái mà tất cả các bạn rất là cởi mở. Cái thứ hai nữa là mình học tập ở một cái môi trường quốc tế chị ạ. Mình thứ nhất là mình biết được về các cái đa dạng văn hóa của các nước. Tiếp nữa là mình có thể thích ứng với các môi trường là cái phong cách làm việc khác nhau, các cái suy nghĩ khác nhau. Hoặc là khi em tham gia những cái GA, General Assembly, thì em thấy là trong một môi trường quốc tế thì mình cần phải lắng nghe và tôn trọng tất cả các ý kiến của mình. Cái điều đó nó làm cho mình trưởng thành hơn, em thấy là thế, nó chín chắn hơn trong cái suy nghĩ khi mình phải cẩn trọng hơn. Bởi vì dù sao thì khi mà tiếng nói của mình nó cũng là một đại diện của một cộng đồng, như ở đây là ví dụ như là em làm đại diện của Việt Nam, thì cái phản ánh của mình hay những cái kiến nghị của mình thì trước khi đến thì mình
mình phải cẩn thận hơn.
Dạ.
Theo Giám đốc Trung tâm Ngoại vụ, Liên lạc và Giao tế của Viện Kỹ thuật Châu Á, ông Sean Kelly, số lượng đông đảo sinh viên đến từ Việt Nam mà cao điểm là năm 2012 và 2013 này đã giúp Viện Kỹ thuật Châu Á AIT một lịch sử gắn bó lâu dài với Việt Nam. Cơ bản mà nói, sinh viên Việt Nam quả thực rất quan trọng đối với AIT. Còn số sinh viên Việt Nam tốt nghiệp tiến sĩ tại AIT chỉ đứng sau các sinh viên Thái và nhiều hơn tất cả mọi quốc tịch khác.
Vietnam in general.
Vẫn theo lời ông John Kelly, về mặt kỹ thuật, Việt Nam cũng là một quốc gia có tầm quan trọng đối với sự phát triển của AIT. Hiện có rất nhiều trung tâm đào tạo AIT ở Việt Nam, các cơ sở chi nhánh đặt dưới sự quản trị của một trung tâm chính AIT Việt Nam. Năm 1996, AIT được Việt Nam trao tặng huân chương hữu nghị, ghi nhận tinh thần học tập và nghiên cứu ảnh hưởng đến tầng lớp du học sinh từ trong nước sang. Ông Kelly cho biết tiếp, đó là lý do Viện Kỹ thuật Châu Á luôn mời gọi cũng như khuyến khích sinh viên và nghiên cứu sinh người Việt Nam tham gia vào các chương trình học bổng cấp quốc tế về thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học Kỹ thuật này.
Và cuối cùng, xin mời quý vị theo dõi tạp chí môi trường qua sự trình bày của Gia Minh.
Việt Nam lâu nay tiến hành hợp tác cùng nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới để cùng bảo tồn đa dạng sinh học. Hoạt động đó mang lại lợi ích cụ thể ra sao và có những bài học nào cho Việt Nam? Đây là đề tài trong chuyên mục khoa học môi trường kỳ này. Mời quý thính giả theo dõi. Vào ngày 6 tháng 5 vừa qua, đại diện Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam sang Nam Phi ký kết kế hoạch hành động bảo tồn đa dạng sinh học giữa hai nước. Theo Thông tấn xã Việt Nam, thì kế hoạch hành động vừa nêu là kết quả của quá trình hợp tác và đàm phán tích cực giữa hai chính phủ Hà Nội và Pretoria từ khi ký biên bản ghi nhớ hồi tháng 12 năm ngoái giữa hai phía. Kế hoạch hành động bảo tồn đa dạng sinh học giữa Nam Phi và Việt Nam vừa ký kết sẽ có hiệu lực đến năm 2017. Kế hoạch hành động này được cho biết gồm có 7 nhóm với 26 hành động cụ thể. Những hành động đó đặt ưu tiên hàng đầu cho việc tăng cường năng lực quản lý, bảo tồn và bảo vệ đa dạng sinh học, tăng cường thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ rừng và đa dạng sinh học theo khuôn khổ luật pháp của mỗi nước, phù hợp với những công ước quốc tế mà mỗi bên đã tham gia. Một công ước quan trọng là Công ước về Thương mại Quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp, viết tắt theo tiếng Anh là CITES. Nhân dịp lễ ký kết thỏa thuận giữa hai phía, Thứ trưởng Rejoice Mabudafasi của Nam Phi cho biết, với những cam kết giữa hai phía được đưa ra trong kế hoạch hành động nhằm bảo vệ đa dạng sinh học như thế, hai bên sẽ từng bước tiến đến việc chấm dứt hoàn toàn nạn săn bắn trộm và buôn bán sừng tê giác. Điều đó được nhắc đến vì lâu nay Việt Nam được báo chí ngoài và trong nước nhắc đến nhiều về tình trạng sừng tê giác được chuyển đến Việt Nam. Ngay trong ngày mà đại diện của phía Việt Nam và Nam Phi ký kết kế hoạch hành động bảo tồn đa dạng sinh học, thì hãng thông tấn AFP của Pháp trích dẫn nguồn tin trong nước, nói Hải quan Việt Nam bắt giữ được hơn 7 kg sừng tê giác. Hai chiếc sừng tê giác được tin là có xuất xứ từ Nam Phi trị giá chừng 365.000 đô la Mỹ. Chúng được giấu trong hành lý của một hành khách trên chuyến bay từ Doha đến thành phố Hồ Chí Minh một ngày trước đó. Bản tin không cho biết người hành khách ấy có bị bắt giữ hay không. Theo đánh giá, tình trạng săn bắn tê giác bất hợp pháp gia tăng trong những năm gần đây bởi nhu cầu tăng mạnh tại khu vực châu Á và ngay ở Việt Nam. Những người sử dụng sừng tê giác cho rằng, loại này có công dụng chữa trị ung thư cho đến cả việc giải độc rượu. Trên thị trường chợ đen Việt Nam, 100 gram sừng tê giác giá 500 đô la Mỹ. Hẳn thính giả vẫn còn nhớ tranh cãi gần đây về con tê giác trưng bày của một vị đại gia tại tỉnh Trà Vinh bị kẻ gian lấy mất chiếc sừng. Có thể đó là một hình thức chứng tỏ đẳng cấp giàu có của họ hiện nay. Tại hội nghị CITES hồi tháng 3 vừa rồi, Hà Nội được yêu cầu cần phải lập cơ sở dữ liệu để kiểm soát số sừng tê giác trưng bày đang có phép. Ngoài ra, chính quyền Việt Nam cần phải có biện pháp tuyên truyền giảm thiểu nhu cầu trong nước đối với mặt hàng này. Trên thực tế, lâu nay, có một số thợ săn Việt Nam sang Nam Phi đăng ký tham gia hoạt động săn bắn tê giác theo quy định của nước này. Qua thỏa thuận vừa ký kết giữa hai nước, thì danh sách những thợ săn như thế, cả người Nam Phi lẫn người Việt Nam sẽ được trao đổi cho nhau. Tin cho biết, từ năm 2009 đến năm 2011, tại tỉnh KwaZulu của Nam Phi, cơ quan chức năng cấp cho những tay thợ săn Việt Nam 13 giấy phép trên tổng số 47 giấy phép được cấp. Và từ đầu năm đến nay, Nam Phi nói số sừng tê giác săn bắn trái phép tại đó là hơn 270 sừng. Tiến sĩ Vũ Văn Triệu, nguyên trưởng đại diện của IUCN Việt Nam cho biết về vấn đề Nam Phi cấp phép cho các tay săn bắn tê giác như sau.
thì Nam Phi thì họ tính họ có số lượng tê giác rất là lớn, thì họ cho phép mỗi năm săn bắn bao nhiêu con đấy. Cái việc này theo anh biết rồi, như ở châu Âu chẳng hạn thì mỗi năm người ta vẫn cho săn bắn là bao nhiêu con cáo, bao nhiêu con thỏ, bao nhiêu con vịt chẳng hạn vào cái mùa nào đó, thì cái việc đấy thì họ tính rằng là quần đàn của nó không bị ảnh hưởng.
Ông này cho rằng việc hợp tác bao giờ cũng nhắm đến những mục tiêu có lợi về mặt bảo tồn cho cả hai phía tham gia. Và đây là một hoạt động mà Việt Nam từng thực hiện lâu nay, chứ không phải đến bây giờ mới có như với Nam Phi vừa rồi, ông nói.
Cái quan hệ quốc tế đấy, trong cái bảo tồn đa dạng sinh học thì bao giờ nó cũng mang lại lợi ích cho cả hai phía. Đấy thì trước đây khi tôi còn đương làm trưởng đại diện của tổ chức IUCN tại Việt Nam đấy, thì thời đó thì là thí dụ như tê giác chẳng hạn, thời đó thì cũng đã cùng với WWF, thế rồi thì được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Hà Lan, rất nhiều tổ chức khác đã tham gia, thì có thể nói là cũng đã bày ảnh, cũng đã chụp tê giác, thế cũng đã nghiên cứu xem là cái bầy đàn của nó là cái bầy đàn phát triển hay là bầy đàn nó chỉ có nhiều một cá thể đực hay là một cá thể cái chẳng hạn. Tôi lấy ví dụ như thế, thì thời kỳ đó cũng đã đặt ra vấn đề, tức là nếu nó không phải là một cái bầy đàn nó có khả năng phát triển, mà nó chỉ là một hoặc hai cá thể như là toàn đực hoặc toàn cái, thì rõ ràng nó sẽ không duy trì được lâu, thì đã phải đặt vấn đề là hợp tác quốc tế, có nghĩa là sẽ phải mang cái con tê giác của nhà mình hoặc là sẽ phải sang cái nước nào đó, ví dụ như là Indonesia chẳng hạn, cũng có loại tê giác một sừng như thế mà, thì để mà có thể là tìm cách lấy tinh để mà thụ tinh cho nó chẳng hạn. Thì những cái thứ đấy thì tự nhiên làm thì không thể được, mặc dù có tiền cũng không thể làm được, thì nó phải trên cơ sở là có quan hệ hợp tác quốc tế ấy ạ.
Qua hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học với các nước như thế, Việt Nam học hỏi và thu nhận được những gì? Tiến sĩ Vũ Văn Triệu nói về điều đó như sau.
Thực ra thì rồi có rất nhiều loài trước khi trở thành vật nuôi đấy, phải là nó chỉ người ta chỉ thuần hóa và người ta nuôi cái loại ở đúng nước mình thôi. Ví dụ như là gà chẳng hạn, ở Việt Nam thì là có nhiều loại giống như gà ri hay gà vi đấy, hay gà đông cảo vân vân, nó rất là to, người ta gọi là gà tơ kỳ đấy. Thế thì ở Việt Nam người ta gọi nôm na là gà Tây ấy, chẳng hạn, thì rõ ràng đấy là cái giống nhập nội rồi. Thế thì dần dần nó thuần hóa lên và nó nuôi được ở Việt Nam thì nó cũng thành làm cái loại vật nuôi. Thế hay là giống lợn này, như lợn Việt Nam thì trước kia nổi tiếng là lợn móng cái, là lợn ỉ, mường khương. Thế nhưng bây giờ thì người ta cũng nhập các cái loại lợn của Yorkshire chẳng hạn, hay là của một số nước khác thì người ta cũng thuần hóa và sau đó dần dần nó trở thành vật nuôi nghe. Thế cho nên là qua cái hợp tác đấy thì thực sự nó làm đa dạng phong phú thêm, không phải chỉ cái đa dạng sinh học trong cái bảo tồn đơn thuần đâu, mà nó cũng làm phong phú thêm cho các cái loại vật nuôi cây trồng thì nó tốt hơn, cao su chẳng hạn, thuốc lá chẳng hạn, cà phê chẳng hạn, nó không phải giống bản địa đất Việt Nam. Khi người Pháp nước bảo hộ cho Việt Nam đấy thì rất nhiều giống ấy được di thực từ một số nước vào, cà phê rồi thì sau này là cát cao, thì dần dần nó lại trở thành một cái vật như về cà phê chẳng hạn, thì Việt Nam bây giờ cũng trở thành một cái nước mà có sản lượng cũng có loại nhất nhì thế giới khi nó hợp với thổ nhưỡng, hợp với khí hậu.
Một chuyên gia về môi trường của Việt Nam là anh Nguyễn Huỳnh Thuật, người từng làm việc tại Vườn Quốc gia Cát Tiên và được phía Thái Lan mời sang cùng tham gia vào một chương trình của Vườn Quốc gia Khao Yai của Thái. Sau thời gian làm việc trở về, anh Nguyễn Huỳnh Thuật cho biết một số nhận xét chủ quan đối với công tác quản lý bảo tồn tại khu vườn đó như sau.
Cái ấn tượng quan trọng nhất là cái vấn đề em thấy cái sự tham gia của người dân trong cái việc quản lý rừng thì hiện bây giờ ở Việt Nam mình thì hầu như là cái mô hình quản lý là top down hay là approach á, cái quản lý theo mệnh lệnh và mệnh lệnh, và đặc biệt là những cái đảng viên hay là những cái cán bộ của nhà nước mình là những người chủ rừng, còn ở bên khảo gia thì họ có cái sự phân quyền và đặc biệt là cái mảng lâm nghiệp cộng đồng hay là mình gọi là community based forestry đó anh, hay là community based forest management, và quản lý rừng có sự tham gia của cộng đồng á, thì Thái Lan họ đi trước mình một bước, thì hiện bây giờ Việt Nam mình đang thử nghiệm các cái mô hình gọi là lâm nghiệp cộng đồng, hay là dần dần mình chuyển giao cái phân quyền cho người dân tham gia và quản lý với cán bộ của nhà nước mình đó. Còn ở Thảo Giai cũng như là những cái khu rừng ở bên Thái Lan thì cái việc này họ làm rất là tốt hơn mình, và mình cần nên học hỏi cái mô hình này, có nghĩa là trao quyền và tin tưởng người dân. Họ có cái sự tin tưởng, đặc biệt là người dân Thái Lan họ rất là kính ngưỡng ông vua và kính ngưỡng lãnh đạo của họ, cho nên là người dân kính ngưỡng người lãnh đạo và ngược lại là người lãnh đạo cũng tin tưởng cho người dân, cho nên họ trao quyền họ phong quyền rất là tốt, và có cái sự tham gia của người dân trong cái việc quản lý tài nguyên thì chắc chắn rừng mới sẽ được giữ tốt, quản lý môi trường thì đó là sự nghiệp chung á.
là giống như vùng quốc gia đầu tiên 200 cán bộ kiểm lâm thì không thể giữ được được. Cán bộ của họ, cán bộ mà ăn lương thì họ không bằng vùng quốc gia đầu tiên đâu. Nhưng mà về quán đó là quan trọng, mà mỗi người dân của họ là một cán bộ để bảo vệ rừng, đó là quan trọng. Và rất là nhiều người dân sống xung quanh rừng là họ tình nguyện để bảo vệ rừng. Thì cái đó là cái mà Việt Nam mình chưa làm được.
Không chỉ riêng tại khu vườn quốc gia Khao Giai ở Thái Lan, mà ở nhiều nơi khác mà anh Nguyễn Huỳnh Thuật đi qua tại Thái Lan, anh cũng có những nhận xét tích cực về ý thức bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học của người dân xứ này như sau.
Tôi thấy cái ý thức mà bảo vệ môi trường của họ hơn hẳn người Việt Nam mình. Em chưa có dịp tiếp xúc những lãnh đạo cấp cao lắm, nhưng mà em hiểu rằng là chính cái lãnh đạo cấp cao người ta cũng xuất phát từ những cái ý thức nền tảng của người dân đó. Họ có một cái nền tảng mà họ giữ được cái bản chất tốt như vậy. Mà cái vấn đề từ cái việc mà em xuống sân bay cho đến em vào Bangkok nè, từ lúc mà em chưa đến vườn quốc gia Khao Giai, chưa đến di trạng khi nghe Khao Giai thì em đã đi trên đường là em đã thấy nó rất là rõ rệt là ví dụ như đường quốc lộ Việt Nam á, thì em thấy rất là nhiều rác mà hai bên đường, hoặc là thậm chí là trên lúc mà mình đang đi ô tô ở Việt Nam thì người dân người ta sẵn sàng người ta hút thuốc rồi, người ta sẵn sàng người ta uống cái nước rồi người ta liệm cái chai hoặc là liệm cái bịch ra bên ngoài đường. Nhưng mà ở Thái thì để ý là không có những chuyện đó. Có nghĩa là từ cái trên con đường nó được chặt chẽ rồi, người ta gìn giữ từ cái việc mà những cái hành động đi trên xe buýt hoặc là đi trên xe công cộng cho đến là những cái khu mà resort này, hay là những khu nhà của người ta đấy nè, thì nó không có những cái rác, hoặc là nó được rác thải á, nó được quản lý rất là tốt. Hoặc là khi mà em ở cái khu mà resort của bên Thái đấy anh, thì em thấy cái dòng nước mà từ trên đỉnh của vườn quốc gia Khao Giai nó chạy qua cái khu resort, thì cái nước đó rất là sạch mà nó không có bị ô nhiễm, và người dân người ta vẫn tắm trên cái dòng suối mà từ trên vườn quốc gia Khao Giai nó chạy xuống mà, rồi người ta chèo thuyền trên đó. Và thậm chí là người ta dùng cái nước của cái suối đó người ta rửa mặt. Còn bây giờ ở Việt Nam mình các con sông, con suối nó dường như là bị ô nhiễm mà.
Như đã nêu trên, đến ngày 6 tháng 5 vừa rồi, Hải quan Việt Nam vẫn còn bắt giữ được sừng tê giác được đưa lậu về Việt Nam bởi 9 người Việt Nam. Hàng ngày, mọi người còn chứng kiến tình hình động vật hoang dã được rao bán ở các nhà hàng với giá cao mà khách ăn vẫn có. Ở Việt Nam lâu nay có câu, trong người mà ngẫm đến ta. Để nói đến tình hình chưa được tốt của bản thân khi so sánh với người khác. Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học của đất nước, thì nhìn ra chung quanh, Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề, dù rằng chính quyền tham gia ký kết với nhiều nước như Nam Phi vừa rồi. Ký kết và thực thi dường như vẫn còn khoảng cách lớn tại Việt Nam. Một khóa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cùng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt. Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ Hai ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình cũng như bài vở tạp chí đã phát thanh, và có thể đọc bài viết trên diễn đàn trang blog của đài chúng tôi bằng cách truy cập vào website của RFA. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 22, 25 và 31 m từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 giờ Việt Nam. Kính chúc quý vị một ngày vui.
Giọt mưa trên lá nước mắt mẹ hạ, lá trà đầm đìa trên xác con lạnh hạ. Giọt mưa trên lá nước mắt mặn mà, thiếu nữ mừng vì tàn chiến tranh trông về. Giọt mưa trên lá tiếng khóc qua.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.